Vâng. Xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp. Điều do bởi vô thị tham sân si. Từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. Vâng, hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là 20 năm sau phiền phức của họ mới đến. Các cô nghe câu này có hiểu vấn đề gì không? Sáng tới nay tôi đọc cái đề tài này thế nó ngắn không cứ muốn nghĩ cái chuyện cái đề tài khác, nhưng mà thấy có rất nhiều người đã phạm phải sai lầm này mà đến 20 năm sau thì họ mới nhận lấy cái kết quả, có thể nói là nhận lấy cái quả báo. Thì thôi nên, cũng nên nhắc mọi người. Thế mới biết được cái tâm từ bi của Hòa Thượng. Ngài dạy bảo cho tất cả các tầng lớp. Có thể nói là từng ly từng tí. Những việc chúng ta làm, chúng ta vô tình, nhưng mà trong cái sự vô tình đó mình tưởng rằng nó vô thưởng vô phạt, nhưng khi mà thân thể sức khỏe chúng ta suy yếu rồi thì lúc đó ta mới nhận lấy những cái quả báo mà do chúng ta không chăm chỉ, không bảo dưỡng cái thân thể mình, sức khỏe mình cho tốt. Nói chung thì tất cả mọi việc là đều có nhân quả của nó. Nó đều có tiền nhân, nhân trước quả sau. Bất cứ việc gì, nếu người hiểu được tất cả đều có nhân quả thì tốt biết mấy. khởi tâm động niệm, hành vi tạo tác đều hết sức là cẩn trọng, dè dặt. Bản thân tôi 20-30 năm trước cũng không biết bảo vệ, không biết bảo vệ cái thân thể của mình cho nó tốt. Cứ nghĩ mình sức khỏe như thế này thì làm sao mà bệnh, làm sao mà xảy ra việc gì. Như rồi mình thấy được rằng những cái bệnh gần như là bất chợt, ngoài ý muốn và hoàn toàn không kiểm soát, cũng là do chúng ta không bảo dưỡng tốt được được sức khỏe của chúng ta. Bài học hôm nay Hòa Thượng nói 20 năm sau thì phiền phức của họ mới đến. Chứ họ ở đây, chỉ tha ở đây Hòa Thượng là chỉ tha nữ, ý nó là kết quả của những người, người nữ. Thời buổi hiện tại có rất nhiều chị em phụ nữ vì truy cầu thời thượng, thời trang, quần áo, y phục, ăn mặc nó không kín đáo. Và thường nói họ cho rằng như thế là nó đẹp. Nhưng họ đâu có biết được vấn đề sẽ rất là nghiêm trọng. Vì sao vậy? Sau khi họ qua 40-50 tuổi rồi thì rất nhiều những cái bệnh nó sẽ xảy ra. Ở đây Hòa Thượng muốn nói là chúng ta những thời trang ta mặc lộ những cái phần, thí dụ như chúng ta hay thích mặc mini gip, đôi chân chúng ta cứ để trần, lúc trẻ thì không sao, nhưng mà về già thì mới thấy nó có những cái nhức mà ở trong những cái hệ thần kinh của chân vô cùng là khó chịu. Cho nên chúng ta tuyệt đối không nên mặc những thứ đó. Đừng tưởng rằng mình còn trẻ thì những cái đó nó không sao. Ra sương, ra gió, mưa gió, những cái hệ thần kinh chân, hệ thần kinh tay, khi mà nó đã bị viêm tổn, đau nhức rồi thì phải nói là vô cùng là khó chịu. Những cái phòng khám, những cái bệnh nơi mà khám về gọi là hệ thần kinh của các chi đó, tay chân đó, mình tưởng rằng ô tay chân sao bệnh được, nhưng mà có những người rất là khổ. Những nơi mà khám đó đầy những người đi khám. Có ai nghĩ rằng cái hai bàn tay như thế này làm việc rất là nhiều, thế mà bây giờ hoàn toàn không còn sử dụng vi tính được. Thậm chí nhắn tin chứ điện thoại trong vòng 5 phút thôi thì nó thốn đau, rất là khó chịu. Đức Hòa Thượng nói chúng ta làm sao biết được thân thể của chúng ta có rất nhiều nguyệt đạo. Chúng ta phải giữ cho chúng được tốt để tránh khỏi những cái những cái nhiễm bệnh phong hàn. Bạn hiện tại bạn còn trẻ, bạn sẽ không cảm thấy gì. Nhưng mà đến khi bạn sau 40, 50 tuổi rồi, thì lúc đó nó mới phát. Chúng ta thấy Hòa Thượng rất là từ bi. Có người sống chân thành là như vậy. Những việc gì mà chân thật, có lợi ích cho chúng sanh, thì những điều đó là điều phải ân cần dạy bảo. Và thượng nhắc có một lần, khi Ngài đến một đất nước nọ, thì có người bố cũng bố trí người để đến để lo liệu săn sóc, chăm cơm nước, chỉnh lý môi trường, hoàn cảnh. Hòa Thượng nói, đến có 3 ngày thì đi mất. Phải đi về để trị bệnh, đi khám bệnh. Hỏi bệnh gì? Bệnh mũi. Thì Hòa Thượng nói, do hồi lúc trẻ đi độn mũi, nâng mũi đó, thì nó mới có, sau mấy mươi năm nó mới kết quả. Rất là đau nhức. Đau nhức đến nỗi mà Hòa Thượng dùng là khổ mũ khan diễn. Khổ nói không ra lời. Khổ về đến nỗi đau không nói ra lời. Quá đau luôn. Cứ trái gió trở trời là sinh bệnh. Cái điều này thì chúng ta gọi là gì? Thế gian mình gọi là gì? Môi trường mà bị tàn phá, thiên nhiên mà bị tàn phá, thì mới sinh ra thiên tai bão lũ. Con người của chúng ta cũng có hoàn cảnh tự nhiên. Nó cũng đó là cũng là môi trường, nó là môi trường sinh thái tự nhiên, hoàn cảnh sinh thái tự nhiên, mà chúng ta phá hoại đi, chúng ta làm khác đi, có nghĩa là chúng ta đã phá hoại đi hoàn cảnh sinh thái tự nhiên. Vậy thì Hòa Thượng nói nhất định phải nhận lấy cái hậu quả. Cái chỗ này thì chúng ta thấy thật, các con người thích chạy theo cái gọi là cái ảo ảnh. Tôi thấy rất nhiều người ở chung quanh tôi, họ chạy theo cái ảo ảnh. Nghe người ta khen đẹp thì họ hết sức là lễ tâm. Rồi họ phải trao chuốt, rồi chăm sóc từng ly từng tí để được nhận lấy cái tiếng khen của người. Và Hòa Thượng nói, có người sống đã mộng rồi mà còn ở trong mộng nữa. Cái giả tạo rồi mà còn từ ở nơi cái giả tạo đó mà phù phiếm đi thêm. Nó có thật đâu mà phù phiếm. Chắc chắn là phải nhận lấy cái kết quả, hậu quả. Cái đẹp của con người chính là từ ở nơi đức hạnh. Phải là từ sự tu dưỡng chân thật của chính mình. Họ không có được sự không, họ không có sự tu dưỡng, cho nên họ mới chạy tìm kẻ binh, kẻ bên ngoài. Họ đánh bóng lên cho nó làm mê hoặc đi con người. Nhưng thật ra chỉ là những con người cũng thích mê hoặc, cũng thích ảo ảnh mới nhìn thấy những cái ảo ảnh đó. Chứ có người mà có một chút tu dưỡng, một chút định tĩnh thôi, họ nhận ra ngay. Họ liền nhìn ra cái thật, cái giả. Cho nên chúng ta phải nên chú ý cái chỗ này. Rất đáng thương cho những người cả một đời chạy theo cái ảo ảnh phù du đó. Phải nói là rất khổ, khổ vô cùng tận. Chúng ta thấy những minh tinh, những người nổi tiếng, ôi, họ rất là xem trọng những cái lời khen, lời chê. Cả một cuộc đời gần như là họ sống ở trên cái khen chê của người không, chứ không phải là sống thật ở chính mình. Không hề xây dựng cái thực chất, cái đức hạnh ở chính nơi mình, mà họ cứ truy cầu, chạy theo cái sự khen chê của người. Cho nên là rất khổ, rất là khổ. Đến lúc mà không còn, có người thì nó phải trải qua thời gian để lão hóa mà. Thì lúc đó bắt đầu dư chỗ nào họ cắt chỗ đó. Lúc đó họ cắt ấy. Dư chỗ nào cắt chỗ đó. Chỗ nào dùng thì cắt, căng lên. Con người mà chúng ta nhìn thấy thật sự là rất khổ, đúng không? Chúng ta nhìn thấy rất là khổ. Họ rất thích nghe được wow, sao bây giờ chị vẫn còn đẹp thế, thích lắm. Mà không đẹp nữa thì sao? Thì phải cố gắng. Cái nào bó được thì bó, cái nào buộc được thì buộc, cái nào cắt được thì cắt. Hoàn toàn không nghĩ đến cái hậu quả của nó. Thật ra sáng nay tôi đọc cái bài này, tôi thấy Hòa Thượng phải nói là Ngài rất 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 là từ bi. Chúng ta chỉ chạy theo một chút ảo ảnh của một khoảng thời gian tuổi trẻ của chúng ta thôi, mà về sau thì gần như cả một phần đời còn lại ta phải gánh lấy cái hậu quả. Hòa Thượng nói lúc tôi ở Đài Loan có một minh tinh điện ảnh rất nổi tiếng. Cô ấy gọi điện nói chuyện cho tôi, nói rằng sức khỏe của cô không tốt. Thì tôi mới hỏi rằng cô bị những cái bệnh gì vậy? Cô bị bệnh gì vậy? Cô ấy nói lúc còn trẻ thích đẹp, ăn mặc thời trang nó không kín, hở rúng, mặt để cái bụng ở ngoài đó. Thì về sau nó đau nhiều thứ, rất nhiều thứ bệnh. Đó, đây là Hòa Thượng muốn dẫn chứng cái câu chuyện thật. Những người mặc kiếp cũng vậy. Tôi ở Đà Lạt đây, tôi mới thấy được những người, những câu mình thấy mắc cười lắm. các cô trẻ. Trên thì mặc cái áo thôi nó dày 2-3 lớp, cả cái áo lông xù nữa, quăng khăn quấn cổ, nhưng mà chân thì vẫn để coi như là nuột nà, để ra nó lạnh vậy. Mà mình thì thôi, mình mặc đủ thứ hết, quần thì 2-3 lớp mà nó nghe nó cũng lạnh, mà để cái chân ở ngoài trời đi ra đi hồ đi đi dạo hồ Xuân Hương. Thật cái đó là không người dạy, cha mẹ cũng chẳng biết, cho nên cha mẹ không dạy. Để rồi khi mà nó nhiễm lạnh rồi, các hệ thần kinh của chân nó bắt đầu nó đã nhiễm rồi, thì sau này mới thấy được. Nó đau đến nhất mà chỉ muốn đi, muốn cắt bỏ cái chân thôi. Nó đau nhất mà chỉ muốn đi cắt bỏ đấy. Cho nên sáng nay tôi thấy cái đề tài này cũng cần nên để nhắc các cô giáo nhà trẻ nhà ta. Mình phải nhớ rằng đẹp không phải ở cái chân đâu, nó phải từ ở nơi đức hạnh của mình. Có những doanh nghiệp, những bà chủ lớn, họ đâu phải là người đẹp đâu. Những người mà thế gian phải xưng gọi là quốc bảo đó, như chúng ta thấy như bà cụ Hứa Chiết đó, lùng hô xấu cỡ nào đâu. Nếu mà nói cái xấu thì bà, cái thân của bà lùng tè mà xấu cỡ nào, thế mà quốc bảo đó. Ta nói trong tất cả các mùi hương thì chỉ có mùi hương của đức hạnh nó mới bay được ngược gió và bay khắp muôn phương. Chúng ta thấy trong cái câu chuyện mà thầy Thái nhắc đó, hai vợ chồng đó, sở dĩ thành vợ chồng thì cái anh này nói lần đầu tiên gặp mặt người, cái cô vợ nói cái răng của em xấu lắm, nghe là tự ái rồi đúng không, răng của em xấu lắm. Răng của em xấu thì em sẽ không nhai nghiền được thức ăn tốt, thì chắc chắn phải bệnh bao tử. Vậy chúng ta thấy tình yêu chính là sự quan tâm, chứ không phải là yêu cái chân dài của em, hay là yêu những cái gì đó nó phù phiếm, nó không thật. Cái gì nó không thật khi mà nó trở về thì sự thật rồi đó, thì là gì? Là hết yêu. Hả? Thì chúng ta thấy có phải phiền phức không? Người thế gian này không hiểu được, số long đong thì cứ thôi ăn phận cái kiếp long đong, đừng có quá ư cưỡng cầu để rồi chuốc lấy những cái đau khổ. Mình đọc hoài mình nói tiểu nhân thì có quan ức cũng là tiểu nhân, hả? Còn quân tử thì cứ vui mà làm quân tử, cũng chính là cái chỗ này đấy. Đừng tưởng rằng được người ta chân cân chiều, được người ta săn đoán là phải như thế nào đó, phải đẹp, phải rè lẹt, phải bên ngoài đó, không phải, mà phải tính chính từ ở nơi đức hạnh của chính mình. Nhưng mà ngày nay thì Cái người mà chú trọng đến đức hạnh thì gần như không có, rất hiếm. Cố gắng thời trang, làm hồ làm lụng không dám ăn, lương ba đồng ba cọc vậy mà cũng gắng sắm cái iPhone cho nó tốt tốt. Để cho bằng chị bằng em chi vậy? Giá trị của mình thử nghĩ đi, giá trị của mình ở chỗ cái iPhone à? Hay giá trị của mình là ở cái bộ đồ mặc tiền triệu à? Nếu chúng ta nhìn có cái nhìn đó thì chúng ta thật sự quá sai lầm. Trên cái thân giả tạo này, ta lại đắp thêm một cái phần giả tạo nữa. Có một đoạn phim người ta phân tách một người rất là xinh đẹp. Lúc bình thường rất xinh đẹp. Đến lúc chết đi, thì những nơi mà mình cho là xinh đẹp đó, là những cái nó phân hủy rất nhanh. Và rồi dòi từ nơi đó mà tuôn ra. Và từ từ coi như là cái số vừa gọi là dòi đó, nó ăn hết tất cả những cái thịt đó, bắt đầu thịt nó tan nằm số và chỉ còn bộ xương khô. Vậy thì chúng ta thấy rõ ràng con người phải tô điểm cho mình bằng đức hạnh. Mà đức hạnh thì không chỉ ở ngay nhất đời, ở thời hiện tại, mà mãi mãi ở đời này, đời sau. Ngày nay chúng ta thấy như Khổng Lão Phu Tử, Mạnh Tử, Trang Tử hay Thích Ca Mâu Ni Phật, gọi là gì? Vạn thế sư biểu, thì đều là đức hạnh mà. Nhưng mà thật ra chúng ta thì gần như cứ chạy theo cái ở bên ngoài, phù du ảo ảnh, hoàn toàn không chú trọng ở nội tâm, mà chú trọng ở bên ngoài. Phải nói là rất là phiền phức, tốn kém nữa. Bởi vì ngày xưa khi tôi đi dạy học tôi mặc đồ, mà mãi đến bây giờ vẫn mặc những cái áo phông có cổ đó, 20.000 cái. Ngày xưa đi học, đi dạy, mặc đồ cũng bảnh toán, cũng bỏ áo vô thùng đồ, nghiêm túc. Quần kaki xanh đen đàng hoàng. Hỏi mọi người, tôi mới hỏi học trò là, bây giờ tôi chỉ hỏi mấy người nè. Lúc đó tôi đang dạy sư đẳng Phật học. Thì lúc đó là dạy cho các tăng ni sinh trẻ đó. Thì tôi mới hỏi rằng, mấy vị xem bộ đồ tôi mặc bao nhiêu tiền? Hôm đó dạy cái đề tài gì đó, thì tôi mới hỏi. Nhìn thấy bánh toán, người nói phải 700-800, 500-600, 400-500. Thì tôi hỏi, tôi nói hạ thấp xuống đi, thấp nữa đi, thấp, thật thấp đi. Thì người ta nói thấp nhất cũng phải từ 300. Thì tôi mới nói, nhưng mà tôi mới nói là bộ đồ này chỉ có 18.000. Không ai tin hết. Quần kaki màu xanh cũng hàng hiệu đàng hoàng, nhưng mà hàng si lỗ 3 chứ không phải lỗ 1, 15.000. Cái áo sơ mi cũng bảnh toán, 3.000, 18.000. Vậy thì mình thấy, nhìn thấy đánh, chỉ là đánh lừa cái nhìn của người khác mà thôi. Thực chất cuộc đời đâu phải như vậy đâu. Một người, tôi hay thường thí dụ, một người lái Cadillac hay gì đó, hiểu xe sang đó, mặc bộ đồ vài triệu, lái xe ngang, lái đi ngang đường đó, wow, người này giàu thật. Người đó là ai? Không ai biết. Rồi một lúc sau có một người đạp xe đạp cốc két đi qua, mang đôi dép Lào mà nó đã mòn, mòn như cái lưỡi dao rồi, mặc quần còn két đít nữa, đạp xe đạp. Trời ơi, trời ơi, cái người nào mà nghèo đến thế? Người đó là ai? Không biết. Nhưng mà chạy đến cuối đường đó, hai người đổi cho nhau. Cái người xe đạp lên lái xe xịn, còn người lái xe xịn xuống, mặc đúng cái bộ đồ, mang đúng đôi dép, lái chạy đúng xe đạp, quay trở đi nó lại. Cái người giàu sang nó quay đi ngang lại trở lại. Rồi cái tên tàn mạc kia đang cũng quay trở lại kìa. Chúng ta nghĩ có phải cuộc đời này nó là như vậy hay không? Chẳng qua là ở cái nhìn của chúng ta mà thôi. Bởi vì tôi hay nói rằng có người chúng ta hơn 2/3 cuộc đời để đi làm, chỉ đi làm đẹp cho cái nhìn của người khác, mà mình không lo đi làm đẹp cái tâm hồn của mình, đi làm đẹp cái nhân cách của mình. Cái đó mới là quan trọng. Mà cứ chạy đi lo làm đẹp cho cái nhìn của người khác. Chúng ta thử suy nghĩ xem là cái câu nói hơn 2/3 cuộc đời của mình, mình đi làm đẹp cho cái nhìn của người khác, có hơi ức, hơi quá không? Cộng trừ nhân chia ra cho nó xem coi có quá không. Ta làm cái này phải cho nét. Vậy thì có phải là làm đẹp cho người khác không? Ta làm cái này nó phải, ta làm thì nhất định phải tốt mới được, để đừng bị chê bai, cũng là làm đẹp cho người khác. Chứ không phải là làm đẹp, làm tốt cái việc đó là cái việc đương nhiên. Nếu mà chúng ta làm tốt một cái sự việc, làm tốt một cái việc gì đó, đó là một sự đương nhiên, thì chúng ta hoàn toàn là không có mệt, nó không có mệt. Còn ta muốn phải làm tốt, làm cho nó đẹp, làm cho nó nét, cố làm cho nó nét cho nên nó mệt. Cho nên hơn 2/3 cuộc đời của chúng ta là đi làm đẹp cho cái nhìn của người khác. Cái điều này tôi đã phát hiện ra từ ở nơi chính mình thôi. Cũng may mắn là nhiều năm về trước, cũng có khoảng 20 năm về trước đã nhìn ra điều này rồi. Trước đây chưa có đi làm giáo dục, chưa có ở bên ngoài, ăn mặc thì phải nói là nó đơn giản đến mức mà học mấy cái đứa học trò nó đến đây nói, nó dặn cái anh mà hay đến chợ thầy đi giảng đấy, anh phải nghiêm túc chú trọng đến cái ăn mặc của thầy nghe. Phải bắt thầy mặc những bộ đồ nào cho nó lịch sự, chứ không được không mặc quá thường được. Cho nên là Mỗi lần đi đâu anh cũng thấy mình mặc nó hơi sành soạn quá anh ấy, không được thầy ơi. Thầy vô thay bộ đồ cho nó có được chút. Có một lần thấy mình đang là một nhà phiên dịch mà thấy mình mặc mài tay chân gì thôi. Lúc đó đang làm hồ mà. Giận quá tôi còn thét lên. Thầy ơi, đổi đi đổi nghề được rồi đó. Thầy đổi nghề được rồi đó. Cũng chính vì cái chú trọng nhìn ở bên ngoài đó. Họ nghĩ mình phải là một cái người nổi tiếng như thế nào đó. Họ vẽ lên là người nổi tiếng rồi thì phải thế nào đó. Giống như hôm trước cái anh mà đến tìm tôi cũng đã nhắc một kìa lần. Gọi điện từ xa mình dẫn chỉ đường vô tới nơi gặp mình ấy. Chú ơi, thầy không tay đâu chú. Nói tốt đấy. Chú trời, cái mặt nó xìu xuống mà nó thất vọng ra. Nói, lúc đó nó không có xưng con mà nó xưng em. Em thật là thất vọng. Hỏi là sao? Em tưởng thầy giống thấy phải ở biệt thự, phải là nhà, phải chắc là phải có cảnh giới, phải có cảnh giới, có vệ sĩ, có cảnh giác. Ở đâu mà nhìn thấy nó quá là tầm thường thế. Mà lúc đó thật sự lúc đó mặc cái tôi nhớ như in. Mà cái áo phông nó cũ mà mềm. Mà chắc lúc đó chắc nó cũng hôi lắm. Ngồi trên cái gác xếp đó mà nắng nóng. Rồi mặc cái quần thể thao của con bé nó bỏ ra nó. Adidas mà dỗm. Mặt nó cũng còn tưa cái đường như này. Thấy nó đi tập thể dục nó bỏ đó nó không mặc nữa. Mình thấy mình mặc. Đúng là nhìn vào cái tướng trạng của mình là đúng là nó thất vọng, đúng. Biệt luôn. Biệt tâm biệt tính luôn, không có không thấy mặt. Cũng có một lần có một người từ nước ngoài gọi điện rất là trịnh trọng. Gọi điện cho một người ở một nơi đó. Trưởng chàng của một nơi xin phép được về gặp thầy. Mà nhờ cái người trưởng chàng nó gọi điện đó, một cái gì phiền phức vậy? Thì muốn gặp tôi thì cứ hẹn, cứ đến gặp thôi, chứ đâu cần phiền phức gì đâu. Nhưng mà trong cái đầu óc của họ tưởng tượng rằng mình phải như thế nào đó kìa. Muốn gặp chắc không có dễ đâu. Rồi sau đó xin số điện thoại. Mà cũng phải xin qua người kia đủ điều xong rồi mới gọi điện cho mình. Vậy đó mà đến nơi. Mình cũng chỉ đường đến nơi, dẫn cho cái ông taxi đó. Mình gọi điện, mình chỉ từng chút vô tới nơi rồi. Lên tới nơi gặp mình hỏi chú ơi, thầy giọng tay đâu chú? Nói, lúc này khôn rồi chứ không có dạy như lúc trước nữa. Tôi nói trời đất ơi, tiếc quá, thầy vừa đi thức thì có một chú nào đến mặt mày hớt hải đến nói thầy ơi, bây giờ là gia đình con có việc muốn thỉnh thầy đi để mà thầy giúp đỡ, cho nên là thầy nói thầy dặn tôi là ở nhà chút có khách là người ta muốn cần cái gì đó cứ làm hết để cho người ta có người ta mang đi. Thầy dặn tôi kỹ lắm, thầy nói là vì cái việc này gấp quá cho nên là không thể không chờ được, cho nên là việc gì cần thì cô cứ nói tôi làm hết. Bắn ngồi và chắc lưỡi thà, cũng trẻ thôi, khoảng 40 ngoài, chắc lưỡi thà biết. Trời đất ơi, khổ sở đến thế, về tính đây rồi mà không gặp được thầy, cứ ngồi chắc lưỡi hít thả. Nói giờ cô cần gì? Nói Còn những cái địa lẽ là thời gian đó địa lẽ mới dịch ra. À, không sao, người cô cần gì tôi chép cho cô cần lấy gì đi. Làm cho một chồng địa đóng to. Toàn là địa gốc mới. Mang đi. Xách ra là một vị sô-cô-la, bánh kẹo gì ở Mỹ. Tặng, biết hôm đó mẹ tặng, gửi tặng thầy mấy triệu đóng đó. Quên rồi. Nói thì cô cứ yên tâm cô để đi. Chút xíu về thầy về tôi sẽ thưa lại với thầy. Đúng, taxi còn chờ bên ngoài mà. Tôi tiếc nó trời ra đó, về tới đây mà không gặp được thầy. Ý nó là thầy giọng tay lúc đó cũng cũng quá xà lách lắm cho nên là không gặp được thầy, về bên kia làm sao khoe. À, tôi về Việt Nam gặp thầy giọng tay. Không gặp, tiếc, đi tiếc hồi hồi. Đó là ảo ảnh đi chứ. Cho nên mình nói thật ra hơn 2/3 cuộc đời của mình chỉ đi làm đẹp cho cái nhìn của người khác, mà không làm đẹp cái chính cái đức hạnh, cái tâm hồn của chính mình. Nhất là phụ nữ, mình cứ lo đi làm đẹp cái tâm hồn, cái đức hạnh của chính mình đi. Mình đừng có mãn chạy lo những cái, chạy lo cái thị hiếu, cái gọi là cái nhìn của người khác. Đó là sai lầm đấy. Trong một câu kết ngôn mà tôi nhớ, cái câu kết ngôn này tôi được nghe được cái một anh chàng cùa, gọi là cù lần lắm luôn đó, mà anh nhắc cái câu này mà cách đây chắc cũng phải 30 năm rồi, nhưng mà bây giờ thì tôi vẫn còn nhớ. Không biết anh đọc ở đâu nữa. Cọng rong mọc trên tường nhìn lâu ngày cũng đẹp. Tại sao vậy? Tại vì anh yêu một cô mà phải nói là ý gì ta nói là mập lùn hô lé luôn, đầy đủ chứ, đầy đủ chứ không thiếu thứ nào. À, cho nên mập mà lùn nữa, lùn thật, hô miệng mỏ dài, à, lé nữa, mập lùn hô lé có đủ. Thì anh yêu cái cô đó. Thì anh mới nói với mình, cọng rong mọc trên tường nhìn lâu ngày cũng đẹp. Mà thật ra thì anh cũng lùn, cũng lùn cũng lé nữa chứ không phải. Tôi nhớ hơn 30 năm về trước nhưng mà cũng ấn tượng cái câu chuyện này. Cho nên chúng ta phải quay về nội tâm, làm đẹp cho cái tâm hồn của mình, làm đẹp cho cái đức hạnh của mình, cái đó mới quan trọng. Còn quần áo bề ngoài, đúng là người xưa đã dạy đó, hợp thân phận, hợp gia đình. Ta ở nơi nào, cái nơi chốn nào thì cần phải ăn mặc cho nó phù hợp với nơi chốn đó. Hòa thượng nói, ta đừng làm những, ta đừng có gọi là trái phạm với cái quy luật của tự nhiên. Nếu mà ta làm, ta trái với cái quy luật của tự nhiên thì nhất định ta phải bị quả báo. Vì cái điều này thì chúng ta nghe ngóng thì chúng ta cũng sẽ tự biết mà. Cho nên, và thật nói, cho nên tôi nhìn thấy những thanh niên, những cái thanh nữ thời nay ăn mặc nó không kín đáo, Thì tôi nghĩ đến 20 năm sau, họ sẽ bị phiền phức rất là lớn. Có nghĩa là khi mà thấy ăn mặc như vậy thì họ sẽ nghĩ ngay đến 20 năm sau, họ sẽ bị nhận lấy những cái quả báo. Như người ở đây tại thành phố Đà Lạt này thì đi ra đường là luôn luôn là mặc áo da nha. Các ông ở trong làng này chứ mặc áo khoác da, thậm chí mang cả găng tay. Còn mình nhìn thấy không biết người ở phương trời nào đến, đến hồ xuống hương mà mặc riếp rồi đi gọi là mặc áo sắc đất, chúng ta coi thiệt đúng là câu người ta nói gì, chẳng biết trời đất là gì đó. Sao vậy? À thì ra là giữa mọi người chùm kín, mình sẽ lội thế này thì mình sẽ hot hơn người ta. Nhưng không biết là cái tác hại của nó khi mà nó đã nhiễm, gọi là nhiễm lạnh rồi. Cơ thể mà nó nhiễm hàng sâu vô rồi đó, thì những cái bệnh về sau, những cái bệnh vô cùng là khó trị. Cho nên Hòa Thượng nói, tôi thấy những người làm như vậy thì tôi nghĩ ngay đến 20 năm sau, phiền phức rất lớn sẽ đến với họ. Lúc đó họ sẽ phải nhận lấy cái quả báo. Mình tưởng rằng là mình làm những việc xấu ác thì mình mới bị quả báo. Còn mình ăn mặc mình đâu có bị quả báo, nhưng mà thật ra mình không biết chăm sóc chính mình thì mình cũng bị quả báo vậy. Cho nên là hôm nay nghe bài học này thì chúng ta tốt nhất là không nên mặc những cái đồ nó mình ta mặc phải cho nó kín đáo. Để đó là mình bảo dưỡng cái thân thể, bảo dưỡng cái sức khỏe của mình. Đừng có nói vậy thôi, hôm nay đem mi đi ghép cho hết. Cho cũng tác hại, mình không mặc thì người ta mặc cũng tác hại người ta. Đừng tưởng mình nói mình đi cho là tốt đâu, mình cho thì người ta mặc. Mình biết nó là tác hại rồi thì mình lại cho người ta. Chỉ có nước cắt ra làm giả dụng. Chứ còn mình biết là nó xấu thì mình cho người ta, thì người ta lại mặc. Rồi chúng ta nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật đạo. A Di Đà Phật.